Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 92. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Mầu nhiệm Đấng Christ đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 3 từ câu 3 đến câu 7 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa qua bài Mầu nhiệm Đấng Christ phần 3. Chúng ta sẽ đọc từ câu 1 đến câu 13. Ấy bởi điều đó mà tôi, Phao-lô, vì anh em là người ngoại mà làm kẻ tù của Đức Chúa Giê-xu Christ. Vả, anh em có nghe Đức Chúa Trời ban chức cho tôi là ân điển mà Ngài vì anh em phó cho tôi. Thế nào bởi sự tỏ ra tôi đã hiểu biết điều mầu nhiệm mà tôi mới bày tỏ cùng anh em mấy lời. Đọc đến thì anh em có thể rõ sự hiểu biết của tôi về lẽ mầu nhiệm của Đấng Christ là lẽ mầu nhiệm trong các đời khác chưa từng phát lộ cho con cái loài người, mà bây giờ đã được Đức Thánh Linh tỏ ra cho các sứ đồ thánh và tiên tri của Ngài. Lẽ mầu nhiệm đó tức là dân ngoại là kẻ đồng kế tự, là các chi của đồng một thể, đều có phần chung với chúng ta về lời hứa đã nhờ tin lành mà lập trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Còn tôi đã trở nên kẻ giúp việc tin lành, ấy cứ sự ban cho của ân điển Đức Chúa Trời, là ân điển đã ban cho tôi bởi công hiệu của quyền phép Ngài. Phải, ân điển đó đã ban cho tôi là kẻ hèn hơn hết trong mọi thánh đồ, để rao truyền cho dân ngoại sự giàu có không dò được của Đấng Christ và soi sáng cho mọi người biết sự phân phát lẽ mầu nhiệm từ đời thượng cổ đã giấu kín trong Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên muôn vật. Ấy vậy, hiện nay sự khôn sáng mọi đường của Đức Chúa Trời cậy hội thánh mà bày tỏ ra cho những kẻ làm đầu và những kẻ cầm quyền trong các nơi trên trời, theo ý định đời đời của Ngài đã làm xong trong Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta. Trong Ngài, chúng ta nhờ đức tin đến Ngài mà được tự do đến gần Đức Chúa Trời cách dạng dĩ. Tôi cũng xin anh em chớ nhân sự hoạn nạn tôi chịu vì anh em mà ngã lòng. Điều đó là điều vinh hiển của anh em vậy.
Ông hiểu một điều, ông hiểu quyền năng. Ông nói tiếp như thế này: lời nói và sự giảng của tôi chẳng phải bởi bài diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan, nhưng tại sự tỏ ra Thánh Linh và quyền phép. Hầu cho anh em chớ lập đức tin mình
trên sự khôn ngoan loài người, bèn là trên quyền phép của Đức Chúa Trời.
Tôi hiểu vấn đề sự mầu nhiệm, tôi hiểu cái vấn đề giảng sự mầu nhiệm, cho nên tôi sẽ không ra đó mà dùng sức mình cách này cách kia để tìm cách mà nói với anh em, để làm cho anh em cảm động nhất thời, để làm cho anh em đáp ứng cái nhất thời. Cái đó làm được chứ không phải không? Cái đó là sự khôn ngoan của loài người làm được chứ không phải không? Nhưng mà nó không có thành đạt được gì hết ở trong cái chương trình đời đời của Đức Chúa Trời. Cho nên tôi sẽ dựa nên quyền Thánh Linh, hầu cho anh em chớ lập đức tin mình trên sự khôn ngoan của loài người, trên lời giảng cao xa cách này cách nọ.
Nhưng dựa trên điều gì? Trên quyền phép của Đức Chúa Trời.
Cho nên quyền năng của lời Chúa tới, nó phải tới với một cái sự hiểu biết xấu xa là như vậy. Vì sao? Ông nói tiếp ở phía dưới từ câu 6 trở đi. Ông nói là sự khôn ngoan mà giảng không phải sự khôn ngoan của đời này. Trong câu số 6 cũng không phải của các người quản trị đời này là kẻ bị hư mất. Chúng tôi giảng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời là sự mầu nhiệm kín dấu. Một lần nữa cái chữ đó, sự mầu nhiệm kín dấu. Từ trước các đời Đức Chúa Trời đã định sẵn cho sự vinh hiển chúng ta trong những người cai quản đời này. Chẳng ai từng biết sự đó.
Bởi chưng nếu đã biết thì họ chẳng đóng đinh Chúa vinh hiển trên cây thập tự.
Ở trong đời này họ sẽ không biết và họ không cần biết, họ không quan tâm tới
sự ban cho mầu nhiệm này.
Và thưa cùng anh chị em ở trong hội thánh, là nếu chúng ta không quan tâm mà nếu chúng ta không mở tấm lòng của chúng ta để đáp ứng với sự mầu nhiệm bày tỏ ra, thì chúng ta đi con đường của, ở đây nói gì, những người cai quản đời này, con đường của thế gian, con đường của tất cả những người xung quanh. Cho nên nó nắm lấy chúng ta một cách hết sức là sâu nhiệm ở đây. Như vậy thì trong cái sự giảng dạy này, nó tới một cái vấn đề là hội thánh cần phải hiểu, cần phải biết. Thì trước tôi có dùng cái câu này, nhưng mà tôi muốn trở lại câu đó ở trong Corinto nhất một lần nữa, đoạn 4, câu số 1. Paulo nói rằng, vậy ai nấy hãy coi chúng tôi như đầy tớ của Đấng Christ và kẻ quản trị những sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Hội thánh có nhiều mong đợi nơi người giảng tin lành, mục sư. Có người nói là ông phải, thứ nhất là mặt ông phải hiền, ông phải dễ chịu. Tôi mới chữ hiền là tôi trật rồi, mà cái mặt ông dễ chịu là cũng là lọt luôn rồi. Ông phải học giỏi, ông phải khôn ngoan, rồi ông phải biết khải đạo, rồi ông biết thăm viếng, rồi nghĩa là đủ mọi thứ đòi hỏi nên mục sư. Trừ ra Chúa thì ông ai làm được, nhưng mà hội thánh thường thường thì
đòi hỏi điều đó.
Nhưng mà ở đây Kinh Thánh nói sao? Hãy coi chúng tôi là gì?
Là kẻ quản trị sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời.
Paulo hiểu điều này bởi vì ông nói là trừ khi hội thánh Chúa đứng ở dưới sự hiểu biết của một sự liên hệ, rằng có những người Chúa giao phó để giảng đạo của Chúa, bày tỏ sự mầu nhiệm của Chúa, không phải là để tới đó để nắm tay thôi lúc bệnh, để yên ủi thôi lúc khó khăn, để cầu nguyện, dĩ nhiên tất cả mọi phần đó, nhưng mà cái phần chính yếu là giảng sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Là đem tới chỗ mà anh em không muốn nghe đưa ra thì chẳng bao giờ đọc tới episode đoạn 3 này. Nhưng mà bây giờ bắt buộc phải ngồi xuống, vì sao? Vì tôi là kẻ quản trị ân sủng của Chúa, sự mầu nhiệm này, và tôi phải có trách nhiệm giao phó episode đoạn 3 này cho anh em. Và đây là điểm là phải đứng ở trong điều đó thì mới có thể bước đi trong sự nhận lấy từ nơi Đức Chúa Trời. Charles Spurgeon có một lần được hỏi là cái bí quyết nào mà ông thành công ở trong hội thánh.
Ông nói tôi không biết có bí quyết nào, nhưng một điều tôi có thể nói là hội thánh tôi cầu nguyện cho tôi.
Tại sao ông nói điều đó? Thì vì ông hiểu như thế này, mỗi sáng Chủ nhật 700 người ở trong hội thánh
đến sớm họp lại
cầu nguyện cho Spurgeon, để lời giảng của ông, để tất cả sự thờ phượng đúng theo ý Chúa và đúng theo chương trình của Chúa. Vì họ hiểu làm sao?
Ông đối diện một chuyện bất khả thi.
Ông sẽ giảng cho những người không thể hiểu. Chính mình ông sẽ nói những lời mà mình cũng không thể làm được, xoáy động một cái kết quả mà không ai có thể làm được, trừ ra là Đức Chúa Trời, qua ân sủng Chúa, qua lời của Ngài. Cho nên hội thánh nói giảng làm gì cho giúp được, làm sao để tôi hiểu được về xài được.
Đó là chuyện bất khả thi, cũng không phải là trách nhiệm của người giảng dạy.
Chỗ của chúng ta là tôi biết là khi lời Chúa giảng dạy tôi không hiểu được, ông không nói được, không ai làm gì được, trừ ra Chúa trong ân sủng của Ngài nắm lấy những người quản trị sự mầu nhiệm này, qua sự chờ đợi của dân sự Chúa, trong đợi trong sự cầu nguyện,
thì mới thiết lập một môi trường mà lời đời đời của Chúa có thể đụng đến người của Chúa, trong đó có mỗi chúng ta.
Hội thánh không cầu nguyện, mục sư không cầu nguyện, mình nói cho vui vậy thôi,
sẽ không có điều gì xảy ra, không có gì thay đổi. Chúng ta có hiểu như vậy không?
Cho nên khi Phaolô nói với Timôthê, ông nói con biết khó khăn của người giảng đạo không? Trong Timôthê nhì, ông nói rằng sẽ có một thời kia người ta không chịu nghe đạo lành. Họ ham nghe những lời êm tai theo tư dục mà nhóm họp các giáo sư chung quanh mình, bị tai không nghe lẽ thật, xoay hướng về chuyện nhiễm. Ông nói là sẽ có chỗ mà rất rõ ràng, con, là chẳng ai muốn nghe sự mầu nhiệm của Đấng Christ. Họ sẽ muốn nghe cái chuyện giúp được để gì cho họ. Nói chuyện phước hạnh, nhưng mà nói chuyện phước hạnh sao mà đụng tới cuộc đời của tôi bây giờ ấy, chứ còn nói chuyện đời đời ai mà nói được. Thì con làm gì? Ta trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt Đức Jesus Christ là Đấng sẽ xét đoán kẻ sống và kẻ chết nhân sự đến của Ngài và nước Ngài, mà răn bảo con rằng hãy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời, đem lần rất nhịn nhục bẻ trách Ngài, khuyên sửa trị.
Cứ dạy dỗ chẳng thôi.
Cũng nói là Timôthê, rất dễ để con nghĩ rằng mục đích của sự giảng dạy của con hay là sự trình bày của con là giúp cho các tín đồ đời sống họ khá hơn, bình an hơn, hạnh phúc hơn, hữu ích hơn. Mục đích của con là đem họ đến với Chúa và chỉ có lời của Chúa, chỉ trong cái sự đời đời của sự huyền nhiệm của Chúa họ mới có thể đứng ở chỗ đó.
Và con được kêu gọi vào trong một chức phận rất quan trọng, đó là giảng dạy sự mầu nhiệm của Đấng Christ. Cho nên đừng bao giờ xoay hướng vì bất cứ lý do gì. Con được kêu gọi để giảng giải lời lẽ thật của Đấng Christ, không phải nói chuyện êm tai cho tín đồ nghe. Và để có thể thành đạt được công việc đó, con phải dẫn họ đến lời của Đức Chúa Trời, trong sách của Đức Chúa Trời, bày tỏ về ngôi lời của Đức Chúa Trời là con Đức Chúa Trời. Tức là con phải bày tỏ sự mầu nhiệm của Đấng Christ.
Nói điều này để anh chị, để anh chị em hiểu rằng chúng ta mỗi người có trách nhiệm với lời Chúa. Nhưng mà có những cái chỗ mà là quản gia của sự mầu nhiệm Chúa giao phó cho những người giảng dạy. Cho anh chị em là những người dạy trong các lớp, anh chị em cũng có cái trách nhiệm đó.
Đem sự mầu nhiệm của Đấng Christ vào trong hội thánh.
Chúng ta rất dễ để mà đi cái con đường giúp cho hội thánh khỏe mạnh hơn, yêu đời hơn, thành công, thỏa nguyện, dùng những lời khuyên thực tế, những câu chuyện vui, những kinh nghiệm cảm động, hòa với lại cái ngôn ngữ của đức tin, tin lành này kia. Nhưng mà
đó không phải là sự mầu nhiệm Đấng Christ.
Phaolô nói nhiều thứ khác ở trong Ephesos đoạn 6, trong Colossae đoạn 4 là phải cầu nguyện. Hãy vì tôi mà cầu nguyện để khi tôi mở miệng ra, Chúa ban cho tôi tự do mọi bề, bày tỏ lẽ mầu nhiệm của đạo tin lành. Ở trong Colossae đoạn 4 câu 2 câu 4 là phải bền đổ tỉnh thức trong sự cầu nguyện, mà thêm sự tạ ơn vào hãy cầu nguyện cho chúng tôi, xin Đức Chúa Trời mở cửa cho sự giảng đạo,
hầu cho tôi được rao truyền lại mầu nhiệm của Đấng Christ, vì lẽ đó mà tôi bị xiềng xích.
Cầu nguyện cho chúng tôi để chúng tôi giảng lại mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Cầu nguyện để anh chị em cũng hiểu được cái trách nhiệm của sự nhận lời Chúa. Đó là phần của người giảng dạy ở dưới lời Chúa. Bây giờ cái người nhận thì sao? Thì chúng ta phải tiếp nhận mầu nhiệm của Chúa cách thành tâm. Bởi vì khi mà cái lẽ đạo này tới, sự mầu nhiệm này tới, nó tới với một cái sự phân rẽ rất là quan trọng và rất là nghiêm trọng. Vì cách chúng ta nhận lẽ mầu nhiệm phân biệt ra thực chất của tâm lòng của chúng ta ở đâu. Xin dở ra trong Matthew đoạn số 13. Trong Matthew đoạn số 13, điều này thì nhắc đi nhắc lại ở trong các bốn sách Tin Lành. Nhưng mà Matthew số 13 thì bày tỏ cách rõ ràng ở trong chỗ mà các môn đồ hồi trước đó nghe Chúa giảng, và bây giờ tự nhiên Chúa đổi cách giảng, dùng ẩn dụ và thí dụ. Thì ở trong câu số 10, Chúa vừa giảng về ẩn dụ và thí dụ của người gieo giống, chúng ta nghe thì quen phải không? Thì câu số 10, môn đồ bèn đến gần Ngài mà hỏi rằng sao Thầy dùng thí dụ mà phán cùng chúng vậy? Tại sao Thầy dùng thí dụ này? Nghe thì hay lắm, nghe thì thấy mọi điều đó, nhưng mà không biết Thầy nói cái gì, không biết cái lẽ đạo là cái gì, không biết cái ý chính là cái gì. Nghe câu trả lời của Chúa, Ngài đáp rằng bởi vì đã ban cho các ngươi được biết những điều mầu nhiệm của nước thiên đàng, xong về phần họ thì không ban cho biết. Vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có thì họ sẽ được dư dật, nhưng kẻ nào không có thì lại cất luôn điều họ đã có nữa.
Nghĩa là sao?
Kinh Thánh Ma-thi-ơ cho tới đoạn số 12, Chúa Giê-xu đến trình bày Chúa là Đấng Mê-si. Bày tỏ Chúa trong sự giảng tin lành, bày tỏ Chúa ra trong sự làm phép lạ, bày tỏ Chúa là ai, trình bày hết cho dân sự Chúa. Và trong đoạn 12 thì họ nói là Giê-xu là Chúa quỷ, làm mọi chuyện đó trong quyền năng của ma quỷ. Kinh Thánh dùng cái đó là tội phạm với Đức Thánh Linh, tức là tới cái chỗ từ bỏ ân sủng của Đức Chúa Trời. Thì điều mà Chúa làm ở đây, Chúa nói một sự phán xét cho họ là gì? Là họ đến với sự mầu nhiệm, nghe mọi chuyện, thích mọi thứ,
nhưng không hiểu gì hết trơn.
Câu số 13, vậy nên ta phán thí dụ cùng chúng vì họ xem mà không thấy, lắng tai mà không nghe, mà không hiểu chi hết. Vậy về họ đã được ứng nghiệm lời tiên tri Isaiah rằng các ngươi sẽ lóng tai mà nghe mà
chẳng hiểu chi, lấy mắt xem mà chẳng thấy.
Chứ ở đằng sau cái sự mầu nhiệm của Chúa, khi lời của Chúa tới, nó có hai phần. Một phần là nuôi dưỡng và đem những người thuộc về Chúa và tâm lòng đã được đụng lấy và thuận phục Đức Thánh Linh, mở ra một cái con đường mầu nhiệm đi theo Chúa Jesus Christ. Càng đi càng sáng mắt, càng đi càng được sự vận hành của Thánh Linh Chúa, sống ở trong ân sủng Chúa ban cho. Cho những người từ khước hay những người sống cứng lòng với Chúa, phán xét rằng họ sẽ nghe mà chẳng bao giờ hiểu, sẽ thích mà không biết áp dụng cái chỗ nào,
và không hiểu được lẽ thật nối kết với mình ra sao. Đây là chỗ rất quan trọng, phải không?
Tại vì dĩ nhiên có một sư giảng dở, trong đó có một sư này, có một sư giảng dài, có ông này nữa. Mọi thứ thì có phần mà chúng tôi phải giải quyết, chứ không phải là đổ thừa hết. Nhưng mà khi ông bà anh chị em, tất cả mọi người nghe, mà khi biết rằng ông giảng lời Chúa, mặc dù ông hơi lê thê đi chi tiết mọi thứ, nhưng mà biết rằng lời Chúa, nhưng mà lòng mình tự nhiên không muốn nghe nữa.
Lòng mình đòi thứ gì ngắn mà vui. Có người lại nói rằng muốn giảng gì cũng được, miễn là làm cho nghe thấy thích thú. Và nếu như vậy thì anh chị em phải rất cẩn trọng.
Bởi vì Kinh Thánh nói rằng lời của Chúa sẽ tới và họ sẽ nghe mà không hiểu, họ sẽ chẳng thích nữa, và họ càng nghe bao nhiêu càng tối bấy nhiêu. Cho nên chúng ta phải cẩn trọng trong đó. Mát đoạn 4 câu 24, 25 nói nè:
hãy cẩn thận xem chừng cách các ngươi nghe.
Câu mà vừa nói là sẽ cho thêm những người đã có
và cất lấy đi của những người không có.
Tức là khi Chúa ban cho ân sủng và ánh sáng của Chúa với lời Chúa bây giờ mà mình cứ từ khước, cứ nói chán quá nghe không được, giảng gì chứ còn mấy thứ đó mà cứ, thì sao?
Thì khi lời Chúa đến bao nhiêu thì mình sẽ lú bấy nhiêu, tới chỗ không còn muốn nghe nữa. Nhưng khi mình vui lòng nhận lấy lời Chúa thì càng ngày càng nhận thêm nhiều hơn, trở thành lẽ sống của chính mình.
Thành thử, những người giảng tin lành hay những người giảng dạy
phải cẩn trọng theo lời Chúa nói, đó là phải trung tín trong chức vụ của mình. Nhưng mà những người nghe cũng phải chịu trách nhiệm nhận lấy trong ân sủng Chúa ban cho.
Trong Roma đoạn 11 câu 25 có một thái độ cần phải chỉnh. Roma đoạn 11 câu 25 thì nói về một sự mầu nhiệm khác. Thì tới tôi sẽ nói về những sự mầu nhiệm mà khi Kinh Thánh dùng có những cái tổng quát, những cái chi tiết. Ở đây thì ông nói về một sự mầu nhiệm, về sự liên hệ của dân Israel ở trong chương trình của Chúa. Nhưng mà câu 25 nói về một chữ mà tôi tưởng chúng ta cần chú ý. Và hỡi anh em, tôi không muốn anh em chẳng biết sự mầu nhiệm này, e anh em khoe mình khôn ngoan chăng. Khoe mình khôn ngoan. Vấn đề khi chúng ta không hiểu lời Chúa, nó có một cách đo lường rất là rõ ràng. Người không hiểu hay là người không bước vào trong sự mầu nhiệm của lời Chúa có một cái thái độ đi đằng sau. Thái độ là gì?
Sống dựa trên sự khôn ngoan của mình, sống theo lý luận của mình, nhân sinh quan của riêng mình, khôn ngoan theo mắt mình.
Và khi chúng ta nhìn vào cuộc đời của mình mà thấy rằng cách đối xử của mình, khi con đường của sự quyết định của mình, hay là ngay cả lời khuyên của mình về người khác, hay là ngay cả lời khuyên của mình với mục sư hay là với người hướng dẫn mình, nó ra từ sự khôn ngoan của mình, nó ra từ cái cách nhìn của mình, nó ra từ sự đo lường của mình, thì
lời Chúa khuyên là phải cẩn trọng. Tại sao? Vì chưa thông hiểu sự mạo nhiệm của Đấng Christ. Tấm lòng của mình chưa được thấm nhuần ở trong lời của Chúa. Vì khi chúng ta được thấm nhuần trong lời của Chúa, thì sự suy nghĩ và quyết định của chúng ta sẽ bày tỏ thứ tự ưu tiên của sự mạo nhiệm Đấng Christ. Nghĩa là sẽ phản ánh mục đích đời đời của Chúa, không phải ý định riêng của chúng ta.
Sẽ nói trong sự hiểu biết của sự mạo nhiệm, của con đường của đức tin. Cho nên sự nguy hiểm là ở trong nhà, người chồng, người cha không biết lời của Chúa thì làm gì? Quyết định thì nói cái miệng thì theo Chúa mọi chuyện, nhưng mà hãy quyết định là quyết định theo sự khôn ngoan của mình. Giải quyết vấn đề ở trong gia đình giữa cha mẹ và con cái thì sao? Không có lời của Chúa là nói đi nhà thờ cho đã, về làm gì? Giải quyết trong sự khôn ngoan của mình. Chuyện nhà thờ đó mà hễ mục sư tín đồ đó mà không thấm nhuần trong sự mầu nhiệm của Chúa,
gặp xung khắc thì sao?
Giải quyết theo chuyện đời này, cách đời này, theo sự khôn ngoan của mình, và gãy đổ nơi nơi mà chúng ta thấy.
Tại sao? Không được biết, không được hiểu, không được chủ động bởi sự mầu nhiệm của Đấng Christ, mục đích đời đời của Đức Chúa Trời.
Cho nên đây không phải là điều mà mình chỉ nói để biết, nhưng mà nói để mà được ăn năn trong lòng và mở lòng ra. Nhưng mà còn điểm nữa, phần số 3 chia sẻ mầu nhiệm cách vững lòng tôi sẽ giữ lại từ kỳ tới. Nhưng mà có một điểm nữa, khi mà nói về khó quá, nặng quá thì xin dở ra với tôi trong Hebrew đoạn số 5. Tại sao phải nói những điều này? Bởi vì đây là những nhu cầu đang xảy ra ở trong hội thánh, không phải của chúng ta mà thôi. Tôi nghĩ có lẽ là ít ở trong hội thánh này. Tại vì ai nói ra bị tôi la quá, ra im hết. Không dám nói nữa chứ không phải là không muốn nói. Nhưng mà có cái lý do ở đằng sau đó. Hebrew đoạn 5 câu 11 tới câu số 14. Ở đây tác giả của Hebrew nói về sự giảng đạo, nói về thức ăn thiêng liêng, nói về sự mầu nhiệm, thì ông nói như thế này về sự đó, tức là ông đang muốn giải thích về sự mầu nhiệm của Đấng Christ. Sự mầu nhiệm gì của Đấng Christ?
Chức thầy tế lễ thượng phẩm của Chúa theo bang Melchizedek. Và tín đồ ngồi đó nói rằng, chức tế lễ theo bang Melchizedek có dính líu gì tới tôi?
Ông nói sao? Về sự đó, về sự mầu nhiệm của Đấng Christ, chúng ta có nhiều điều nên nói và khó cắt nghĩa. Vì anh em đã trở nên chậm hiểu, đáng lẽ anh em đã làm thầy từ lâu rồi, nay còn cần người ta lấy những điều sơ học của lời Đức Chúa Trời mà dạy anh em. Anh em cần ăn sữa thay vì ăn đồ đặc, và kẻ nào chỉ ăn sữa thôi thì không hiểu đạo công bình vì còn thơ ấu. Nhưng đồ ăn đặc là cho kẻ thành nhân, cho kẻ hay dụng tâm tư luyện tập
mà phân biệt điều lành và điều dữ.
Ông nói có một cái chỗ mà nhiều khi ngay trong hội thánh không giảng được. Nói ra ngoài nghe nữa, thành ra về sự đó có nhiều điều nên nói lắm. Vì sao? Nó khó cắt nghĩa, nó phải dài dòng, nó phải đi sâu, nó phải chi tiết. Mà sao? Anh em trở nên chậm hiểu, anh em trở nên lười biếng, anh em không muốn nghe nữa thì thôi sao? Tôi nói nè, mở miệng ra,
Nhưng đức đồ ăn cứng thì không ăn được, không biết cách nhai, không biết cách tiêu thụ. Giảng bài này rồi chắc phải cần sự bảo vệ mới đi về tới nhà.
Nhưng mà có phải như vậy không? Có phải là nếu hội thánh không muốn nghe thì cuối cùng chỉ nghe những gì mình muốn? Ở đây là nếu anh em trở nên chậm hiểu, đáng lẽ anh em đã làm thầy từ lâu rồi. Này nói thì cũng cần ai giơ tay làm chi. Nhưng mà ai theo Chúa 5 năm, ai theo Chúa 10 năm, ai theo Chúa 15 năm. Nói ra mấy năm này nhiều lắm, dài lắm. Có những người theo Chúa 10 năm, 20 năm mà ấy kinh nghiệm theo Chúa
chỉ là lặp đi lặp lại kinh nghiệm của năm đầu tiên.
Theo Chúa mà cứ chạy hoài, chỗ nào? Ăn sữa thay vì đồ ăn đặc, không hiểu sự công bình, còn thơ ấu. Cho nên chúng ta phải phá vỡ ra cái chỗ đó, phải yêu mến lẽ đạo, yêu mến sự màu nhiệm, tìm cách để mà đi chỗ sâu nhiệm về Đấng Christ. Để làm sao? Đồ ăn đặc là cho kẻ thành nhân. Làm sao để trở thành kẻ thành nhân? Làm sao để yêu mến sự màu nhiệm về Đấng Christ? Cho kẻ hay dụng tâm tư, luyện tập mà phân biệt điều lành và điều dữ.
Thường xuyên sử dụng, thường xuyên luyện tập.
Là chỗ mà chúng ta
phá xuyên, chúng ta phá xuyên qua chỗ
giữa kẻ thơ ấu ăn sữa và kẻ thành nhân có thể hiểu biết sự mầu nhiệm của Đấng Christ, là luyện tập ở trong lời của Chúa, lắng nghe, hiểu biết, làm theo.
Tới mức mà sự mầu nhiệm của Chúa trở thành thức ăn mà chúng ta không thể nào thiếu được, và ăn cái khác thì không ăn được. Có những lúc người tín đồ ngồi nghe giảng mà tấm lòng rên xiết đau thương, muốn la lớn lên rằng, cho tôi lời Đức Chúa Trời, cho tôi lời sự sống, đừng khuấy cháo cho tôi ăn, đừng đổ nước ngọt cho tôi uống, giảng cho tôi sự mầu nhiệm của Đấng Christ, nuôi tôi bằng lời sống. Dĩ nhiên mục đích không phải là chúng ta chỉ trích ai, nhưng tòa giảng không phải là nơi kể chuyện kinh nghiệm của đời sống mình, kể chuyện vui cho người nghe được thích thú. Sự giảng dạy không phải là văn nghệ bỏ túi. Tòa giảng phải là nơi rao truyền sự mầu nhiệm của Đấng Christ.
Đó là điểm của chúng ta. Có ai muốn khuấy nước đường uống?
Ở đây không có nước đường đâu. Ở đây cố gắng không khuấy nước đường.
Nhưng mà chúng ta muốn khám phá sự mầu nhiệm của Đấng Christ. Vì sao? Vì đây là cái sự kêu gọi lớn của chúng ta. Cho nên chúng ta phải có lòng yêu mến này. Sự mầu nhiệm của Đấng Christ sẽ được công bố. Những người được giao phó điều đó, giảng dạy lời Chúa cách can đảm. Những người tiếp nhận sự mầu nhiệm đó, tiếp nhận cách thành tâm.
Và hiểu rõ rằng chỉ có quyền năng Đức Thánh Linh mới có thể dẫn chúng ta vào chỗ kinh nghiệm sự mầu nhiệm Đấng Christ. Tâm tư ý tưởng được thành nhân, qua sự luyện tập trong lẽ thật, có thể phân biệt được điều lành và điều dữ để sống đẹp lòng Chúa. Tôi chắc chắn rằng tất cả con cái Chúa đều mong ước điều này cho chính mình. Mong ước quyền năng Đức Thánh Linh xoáy động trong mình một sự yêu mến, một sự đáp ứng với sự mầu nhiệm của Đấng Christ, để biết thêm về Chúa, để hiểu sâu xa hơn về Ngài, và để có thể đáp ứng, bước đi trong những bước đức tin của cuộc đời, càng ngày càng giống Chúa hơn.
Tạ ơn Giê-xu dấu yêu, vì tội con Ngài gánh bao điều. Thập tự đau thương ai thấu hiểu, Chúa vui xuống trần, chịu chết bởi yêu con nhiều. Tạ ơn Giê-xu dấu yêu, từng lần roi nhục nhã cam chịu, làm sạch con gió sông huyết phiêu. Ôi tình yêu Ngài thật bao la, nay con đã hiểu. tội con Ngài gánh bao điều. Thập tự đau thương ai thấu hiểu, Chúa vui xuống trần, chịu chết bởi yêu con nhiều. Ta ơn Giê-xu dấu yêu, từng lần roi nhục nhã
thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.